Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát đi từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng 8 năm 2010.
Việt Nam ân xá cho hơn 17.000 tù nhân, nhưng không có tù nhân vì chính kiến nào nổi tiếng.
Núi lửa trên đảo Sumatra thuộc Indonesia phun trào khiến hàng ngàn người phải tản cư.
50.000 người Hồng Kông biểu tình phản đối vụ con tin bị hạ sát tại Manila.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un kéo dài thời gian lưu lại Bắc Kinh.
Tại cuộc đối thoại kinh tế cấp cao với Trung Quốc, Tokyo yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty Nhật.
Pháp thắng Tây Ban Nha trong trận ra quân cúp bóng rổ thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tập trận trên Hoàng Hải để phô trương thanh thế nhưng tránh trực diện với Hoa Kỳ.
Cộng đồng người Việt ở Louisiana được xem là đã khắc phục tốt hậu quả tai họa Katrina cách đây 5 năm. RFI phỏng vấn nhà báo Vương Kỳ Sơn tại New Orleans.
Kính thưa quý vị, Việt Nam ân xá hơn 17.000 phạm nhân nhưng không có tù nhân vì chính kiến nào nổi bật. Vào hôm nay 29 tháng 8, chính quyền Việt Nam bắt đầu thực hiện lệnh ân xá phạm nhân nhân dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo báo chí trong nước, Phó Thủ tướng Chính phủ ông Trương Vĩnh Trọng đã đến trại giam Thanh Xuân gần Hà Nội để dự lễ công bố quyết định đặc xá năm 2010 của Chủ tịch nước Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, việc ân xá được tiến hành ở một số trại giam và ngày mai sẽ được thực hiện đồng loạt. Theo chính quyền Việt Nam, trong đợt ân xá năm nay có tất cả 17.120 tù nhân được trả tự do, trong đó có 37 người quốc tịch nước ngoài, bao gồm cả người Pháp, Mỹ hay Canada. Theo tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, trong số được ân xá có 20 người phạm các tội về an ninh quốc gia. Đây là từ ngữ thường dùng để chỉ các tù nhân vì chính kiến. Tuy nhiên, theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, trong số 20 người này không có nhà ly khai nổi tiếng nào, chỉ có một số người thượng tại vùng Tây Nguyên mà thôi. Cho đến nay, Việt Nam thường bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu chỉ trích về việc giam giữ những nhà ly khai chính trị và tôn giáo với tội danh vi phạm an ninh quốc gia. Trong một bản thông cáo báo chí công bố ngày 26 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Reporters Sans Frontières, trụ sở ở Pháp, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhiều nhà cầm bút ly khai như bà Trần Khải Thanh Thủy, ông Trương Minh Đức và Linh Mục Nguyễn Văn Lý, cùng với hơn một chục công dân sử dụng Internet, từ ngữ trong nguyên văn, bị quy tội xâm hại an ninh quốc gia, chống chính quyền. Trong đó có các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, hay thạc sĩ tiên học Nguyễn Tiến Trung, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà báo Điếu Cày Nguyễn Hoàng Hải, vân vân.
Việt Nam đứng hàng thứ hai ở Đông Nam Á về tốc độ tiêu thụ bia. Thị trường bia hơi Việt Nam là một trong những thị trường phát triển với tốc độ nhanh nhất tại Đông Nam Á, chỉ đứng sau Campuchia. Năm 2009, tổng lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam gồm tất cả các dòng bia từ phổ thông đến cao cấp là 1,6 tỷ lít, tăng 56% so với năm 2004. Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International, thị trường này vẫn tiếp tục tăng với tốc độ cao khoảng 5,6% trong những năm tới, chỉ đứng sau Lào và Campuchia. Thứ sáu tuần này, công ty liên doanh VBL do tập đoàn ABP Asia Pacific Breweries của Singapore nắm cổ phần chi phối đã chính thức khánh thành một dây chuyền mới sản xuất bia nhãn hiệu Lahu có công suất 50.000 chai một giờ với sự có mặt của Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore. Trong buổi lễ, ông Lim Hong Kang, Bộ trưởng Singapore, hài lòng tuyên bố bia Lahu đã có mặt tại hầu hết các tỉnh của Việt Nam và có tốc độ tăng trưởng rất cao, 25% trong năm ngoái và 50% năm nay. Loại bia Lahu với nhãn hiệu con hổ này là một đồ uống được ưa chuộng tại Đà Nẵng, thành phố ven biển miền Trung của Việt Nam. Cách đây 3 năm, cũng tại thành phố này, chủ nhân của bia Lahu đã mua lại hai nhà máy bia của đối thủ Úc, Foster Beer. Đà Nẵng cũng là nơi nhãn bia San Miguel có tuổi đời hơn một thế kỷ của Philippines đang tìm cách cạnh tranh giành chỗ đứng. Cùng với nhà máy tại Đà Nẵng, công ty liên doanh VBL cả trên còn quản lý 3 nhà máy khác tại khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam. Tập đoàn APB của Singapore liên doanh với công ty Satra thuộc sở hữu nhà nước là một trong các doanh nghiệp bỏ vốn vào thị trường bia Việt Nam ngay từ thời kỳ đầu mở cửa cách đây hơn 20 năm. Tập đoàn này có kế hoạch đầu tư khoảng 100 triệu đô la vào ngành bia trong 18 tháng tới. Chi nhánh bia Séc Budweiser tại Mỹ cũng đã tới Việt Nam. Hãng bia Sapporo của Nhật cũng mới cho biết có kế hoạch liên doanh với công ty Tobacco của Việt Nam kể từ năm 2012. Bên cạnh các loại bia cao cấp, bia hơi vẫn là đồ uống được nhiều người ưa dùng vì giá rẻ và phong cách bình dân. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hai công ty nhà nước là Sabeco và Haberco nắm 50% thị trường bia hiện nay. Thị trường bia Việt Nam đang phát triển với tốc độ rất nhanh, bất chấp khủng hoảng kinh tế trong giai đoạn vừa qua, đang là nơi đọ sức quyết liệt của nhiều đại gia trong ngành giải khát.
Cũng tại vùng Đông Nam Á, núi lửa trên đảo Sumatra thuộc Indonesia phun trào, khiến hàng ngàn người phải tản cư. Vào sáng nay, ngọn núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra đã hoạt động trở lại sau 400 năm ngủ yên. Phun khói và tro bụi lên không, rồi tỏa ra khu vực chung quanh trong một phạm vi khoảng 30 cây số. Hàng ngàn cư dân chung quanh đã được di tản và chính quyền đã ban hành lệnh báo động đỏ, cho dù giới chuyên gia núi lửa chưa xác định được mức độ nguy hại của ngọn Sinabung này. Từ Jakarta, thông tin viên Solène Honorine tường thuật.
Cela faisait deux jours que le mont Sinabung avait commencé à donner des signes de réveil.
Núi lửa Sinabung đã cho thấy các dấu hiệu sắp hoạt động trở lại từ hai ngày nay. Theo báo chí địa phương, cư dân bốn ngôi làng gần nhất đã nhận thấy đất rung chuyển vào tối qua. Sau đó, ngọn núi cao 2.500 mét bắt đầu phun nham thạch. Rừng ở sườn núi cũng bắt đầu bốc cháy. Cho đến chiều nay, núi vẫn phun tro cao đến 1.500 mét. Khói dày đặc cho đến nỗi toàn khu vực đều ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Chính quyền đã phân phát khẩu trang cho dân chúng để đề phòng các bệnh đường hô hấp. 12.000 người đã được di tản. Cũng may đây là một vùng nông nghiệp, dân cư thưa thớt. Indonesia có đến 80 núi lửa có khả năng hoạt động và núi Sinabung được liệt vào loại không phải là có sức tàn phá đáng ngại. Tuy nhiên trong 400 năm qua, núi lửa này chưa hề hoạt động trở lại, vì thế các chuyên gia chưa thể ước tính nhiệt độ hoạt động của ngọn núi lửa cũng như không lường trước được mức tàn phá của nó. Vì chưa rõ tình hình nguy hại, chính quyền Indonesia đã cẩn thận ban hành lệnh báo động đỏ trong cả vùng gần núi lửa.
Jakarta, RFI. 5.000 người Hồng Kông biểu tình đòi Philippines làm rõ sự thật về vụ các con tin bị sát hại. Ngày hôm nay, khoảng 50.000 người Hồng Kông đã biểu tình để đòi công lý cho các nạn nhân trong vụ tắm máu con tin là các khách du lịch Hồng Kông tại Philippines. Cuộc biểu tình đông đảo hiếm thấy này tập hợp cả phe thân Bắc Kinh cũng như các nhóm đối lập. Biển người tham gia tuần hành đã mặc niệm trong 3 phút. Rất nhiều người mang khăn vàng và hoa trắng, theo tập quán tang lễ truyền thống. Cũng ngày hôm nay, cộng đồng Philippines tại Hồng Kông tổ chức riêng các buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát này. Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông, ông Albert Ho tuyên bố, mục tiêu của cuộc tuần hành này là để bày tỏ lòng thương tiếc đối với những người thiệt mạng trong vụ thảm kịch này và kêu gọi chính phủ Philippines mở ra một cuộc điều tra độc lập, đầy đủ và trung thực. Hết lời dẫn. Hôm nay, cảnh sát Philippines cho biết chắc chắn các khách du lịch Hồng Kông đã trúng đạn từ kẻ bắt cóc chứ không phải từ phía lực lượng giải cứu. Trong khi đó, gia đình các nạn nhân đề nghị giải phẫu 3 tử thi còn lại để xác định chính xác họ đã bị trúng đạn của ai. Cũng trong mấy ngày vừa qua tại Hồng Kông, rất nhiều người trong số 200.000 người lao động nhập cư Philippines, số đông là người giúp việc trong gia đình, đã nhận được những lời đe dọa trả thù. Tin đồn lan đi cho rằng đã có một số người Philippines bị giết. Những người tổ chức cuộc tuần hành hôm nay cũng kêu gọi người tham gia không sử dụng các biểu ngữ và các lời hô mang tính phân biệt chủng tộc. Còn phó lãnh sự Philippines tại Hồng Kông cũng lên tiếng kêu gọi người Philippines gác sang một bên công việc để tham gia vào các hoạt động tưởng niệm và bày tỏ sự tin tưởng vào thiện chí của người Hồng Kông. Xin nhắc lại là vụ thảm sát con tin đẫm máu xảy ra ngày thứ hai tuần này tại Manila. Một cựu cảnh sát đã dùng vũ khí khống chế một xe chở khách du lịch Hồng Kông trong vòng 12 giờ. Thương thuyết không thành công, 8 người khách đã bị giết trước khi cảnh sát bắn hạ thủ phạm. Chiếc quan tài của kẻ sát nhân được phủ quốc kỳ Philippines đã là đối tượng chỉ trích của chính quyền Trung Quốc. Ngày 25 tháng 8, cảnh sát Philippines đã thừa nhận mắc sai lầm trong cuộc giải cứu con tin được truyền hình trực tiếp này.
Riêng tại Trung Quốc, vào hôm nay Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã kêu gọi các công ty Nhật Bản tăng mức lương cho công nhân. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc đã đưa ra lời kêu gọi nói trên một ngày sau khi cuộc đối thoại chiến lược về kinh tế giữa Nhật Bản và Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham gia của Ngoại trưởng Nhật Okada. Theo đánh giá của Tokyo, thì Bắc Kinh cần phải cải thiện bối cảnh kinh doanh ở Trung Quốc đang ngày càng xấu đi đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Cuộc họp giữa hai nền kinh tế thứ nhì và thứ ba thế giới được mở ra nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh hơn đà vực dậy kinh tế hiện nay của khu vực. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Delphine Suro phân tích.
Selon Tokyo, l'économie japonaise a souffert des grèves pour les salaires de ces derniers mois chez le constructeur Toyota.
Theo đánh giá của Tokyo, kinh tế Nhật Bản đã bị thiệt thòi vì các cuộc đình công của công nhân Trung Quốc trong các xưởng sản xuất của hãng xe hơi Toyota cũng như các cơ sở gia công cho Nhật Bản ở Trung Quốc. Do đó, phái đoàn năm bộ trưởng Nhật đến Bắc Kinh đã nêu lên câu hỏi làm thế nào để cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty Nhật hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc. Bị Trung Quốc đẩy xuống hạng thứ ba trong nền kinh tế thế giới, Nhật đã đòi hỏi một chính sách về lao động minh bạch hơn và cư xử bình đẳng hơn giữa các công ty Trung Quốc và công ty nước ngoài. Doanh nhân châu Âu và Hoa Kỳ cũng đã có những yêu cầu tương tự. Bắc Kinh đã bị chỉ trích nhiều lần về thái độ bảo hộ mậu dịch của mình. Nhật Bản cũng đặt lại vấn đề Trung Quốc quyết định giảm xuất khẩu đất hiếm, tức là kim loại hiếm, trong hai quý cuối năm 2010. Trung Quốc hiện nắm đến 97% sản lượng đất hiếm của thế giới. Quyết định giảm xuất khẩu của Bắc Kinh đã khiến giá mặt hàng này tăng vọt. Phát ngôn viên chính phủ Nhật đã nêu bật sự kiện là Trung Quốc vẫn không chịu thay đổi ý kiến.
Delphine Suro, Pékin, RFI.
Hôm nay, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết, nhân vật số một của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể vẫn còn ở lại Trung Quốc chứ không phải đã trở về nước, như một số nguồn tin Hàn Quốc thông báo ngày hôm qua. Chuyến tàu đặc biệt chở ông Kim Jong-un đã rời thành phố Trường Xuân vào đêm hôm qua. Điều đó khiến một số người đã suy đoán là lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã trở về nước. Tuy nhiên, sáng Chủ nhật hôm nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhân vật số một của Bình Nhưỡng đã vượt qua hai thành phố cửa khẩu giữa hai nước, Đơn Đông và Ji-an. Cũng ngày hôm qua, chính quyền thành phố Dãn Cát, thủ phủ của khu tự trị Triều Tiên thuộc tỉnh Cát Lâm, đã nhận được chỉ thị đón tiếp một nhân vật cao cấp. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, rất có thể đây chính là Chủ tịch Kim. Nhân vật số một Bắc Triều Tiên này chưa từng đến Dãn Cát, là khu vực đã đóng góp nhiều vào sự phát triển kinh tế của miền Đông Bắc Trung Quốc. Chuyến đi Trung Quốc của ông Kim Jong-un cùng với con trai thứ ba Kim Jong-un được xem là để chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực cho người con này. Mặt khác, theo bình luận của một nhân viên tình báo Hàn Quốc, qua chuyến đi kể trên, Trung Quốc dường như muốn khẳng định với Mỹ và Hàn Quốc liên minh mật thiết của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng sau các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tại vùng biển Hoàng Hải. Đội tuyển bóng rổ Pháp hạ đương kim vô địch Tây Ban Nha trong trận mở màn giải vô địch thế giới. Ngày hôm qua tại Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển bóng rổ Pháp đã ra quân hào hứng với chiến thắng trước đương kim vô địch Tây Ban Nha trong trận mở màn giải vô địch thế giới với tỷ số 72-66. Đây là thành tích hết sức bất ngờ vì đội Pháp thi đấu khi một nửa các cầu thủ trụ cột vắng mặt trước một đối thủ được coi là mạnh nhất thế giới trong vòng 4 năm trở lại đây. Trước trận đấu, giới bình luận cho rằng Pháp vốn thua liền xiềng trong các trận gần đây sẽ thua đậm trận này với khoảng cách ít nhất 20 điểm như năm ngoái tại giải vô địch châu Âu. Thạch Tiên bị dẫn trước đến 12 bàn, tuy nhiên trước khi hiệp 1 kết thúc, đội tuyển của ông Vanh Xanh Cô Lê đã vượt lên ngang ngửa với đối thủ và giành chiến thắng quyết định trong vòng 15 phút cuối. Trong trận thắng Tây Ban Nha đầu tiên kể từ 5 năm nay, giữ vai trò quyết định là ba cầu thủ Andrew Anbisi, Alan Kofi và Mikael Jalabal. Với 16 bàn thắng, Mikael Jalabal là người ghi được nhiều bàn nhất cho đội Pháp. Với thắng lợi này, cánh cửa vào vòng 1-8 đã mở rộng cho đội tuyển Pháp. Trong trận tiếp theo, trong khuôn khổ bảng D, Pháp sẽ gặp Liban cũng vừa có chiến thắng trước đội tuyển Canada.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Hôm nay, theo AFP, Tòa án hình sự Datanavivo đã kết án cựu Tổng thống Madagascar Gavalo Manana tù trung thân khổ sai. Ông cựu Tổng thống hiện đang trú ẩn tại Nam Phi. Theo phiên tòa, cựu Tổng thống Madagascar đã bị kết án này vì tội đã ra lệnh cho đội gác bắn vào đoàn người xông vào chiếm dinh Tổng thống ngày 7 tháng 2 năm 2009, khiến cho 30 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Theo phát biểu của nhà sử học Stefan Ellis, Đại học Leiden với AFP, việc một cựu Tổng thống bị kết án như vậy là một sự kiện hiếm hoi. Còn cựu Tổng thống Madagascar trả lời với AFP từ Nam Phi thì cho rằng bản án này là ngớ ngẩn và kỳ cục. Ông cũng tố cáo phiên tòa là có tính chất chính trị nhằm ngăn cản ông ra tái cử và làm rối loạn quá trình thương thuyết đang được tiến hành.
Mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc tập trận trên Hoàng Hải để phô trương thành thế nhưng tránh trực diện với Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi.
Vào đầu tháng 9 này, biển Hoàng Hải nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc sẽ dậy sóng với hai cuộc tập trận gần như song song của Trung Quốc và của Liên quân Mỹ-Hàn. Quyết định của Bắc Kinh vừa được loan báo hôm nay được xem là một động thái phô trương thành thế mới nhắm vào Washington. Tân Hoa Xã hôm nay loan báo hạm đội Bắc Hải của Hải quân Nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận trong vùng biển Hoàng Hải từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 9 tới đây. Thông báo cho biết rõ là cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của thành phố Thanh Đảo, nơi đặt trụ sở của Bắc Hải hạm đội. Phía Trung Quốc còn nhấn mạnh là cuộc diễn tập bao gồm các bài tập bắn đạn thật từ các chiến hạm, nằm trong kế hoạch tập huấn thường lệ hàng năm. Theo các nhà quan sát, dụng tâm phô trương thành thế của Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ trong quyết định tiến hành cuộc tập trận này rất rõ ràng, thể hiện qua địa điểm cũng như thời điểm thao diễn. Về thời điểm, ngày giờ tập trận được Bắc Kinh chọn lựa có thể trùng với cuộc thao diễn hải quân hỗn hợp Mỹ-Hàn với nội dung chống tàu ngầm mà Washington và Seoul dự trù vào đầu tháng 9, nhưng chưa cho biết thời điểm cụ thể. Trung Quốc đã từng cực lực đả kích các cuộc tập trận Mỹ-Hàn, xem đấy là những hành động gây ra tình hình căng thẳng trong khu vực. Tuy nhiên, theo giới phân tích, dù chỉ trích Mỹ gây ra căng thẳng qua các cuộc tập trận, nhưng bản thân Trung Quốc cũng đã liên tiếp tiến hành các chiến dịch thao diễn quân sự, kể cả tại vùng Biển Đông đang tranh chấp. Cuộc tập trận trên Hoàng Hải lần này nằm trong loạt động thái phô trương sức mạnh đó và có thể là một hình thức đáp trả lại các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Thế nhưng, dù phô trương cơ bắp, nhưng Bắc Kinh dường như cũng tránh va chạm trực tiếp với Hoa Kỳ. Dù cuộc tập trận mới đây của Trung Quốc cũng diễn ra trên Hoàng Hải, nhưng địa điểm cụ thể lại nằm ở gần Thanh Đảo, phía Tây Hoàng Hải, tức là cách xa khu vực diễn tập dự trù giữa Mỹ và Hàn Quốc, sát cạnh bán đảo Triều Tiên về phía đông. Phải nói là dù phô trương thành thế, nhưng Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ đều phải thận trọng để khỏi gây ra sự cố đáng tiếc. Chính trong khuôn khổ đó mà mới đây, cho dù vẫn duy trì các cuộc tập trận trong Hoàng Hải, Hoa Kỳ cũng đã tỏ thiện chí khi quyết định thôi không đưa hàng không mẫu hạm George Washington vào tham gia như từng tuyên bố trước đó. Khả năng Mỹ đưa tàu sân bay này vào Hoàng Hải là một trong những điều bị Bắc Kinh phản đối kịch liệt nhất. Theo nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ, thì quyết định có thể nói là lùi một bước của Mỹ trên vấn đề hàng không mẫu hạm George Washington, thực ra là một ngón đòn ngoại giao tinh tế. Trả lời RFI, ông Ngô Nhân Dụng phân tích.
Hàng không mẫu hạm George Washington đó, nó là một biểu tượng khá lớn trong cái trận chiến ngoại giao này, là bởi vì đây là một cái hàng không mẫu hạm lớn nhất của nước Mỹ. Địa bàn hoạt động của nó là cả cái miền biển ở phía Tây Thái Bình Dương, tức là phía đông của Á Châu. Cho nên là cái tàu đó khi mà dự cái cuộc thao diễn ở biển Nhật Bản, rồi đó nó lại đi xuống qua eo biển Đài Loan, xuống đến Việt Nam và có tiếp một số quan chức quốc phòng Việt Nam, và nó đi lượn quanh cả những cái vùng đảo của Hoàng Sa, thì tất cả những cái đó có thể coi cũng là một cái đòn ngoại giao để chứng tỏ cho tất cả các nước ở phía đông của Á Châu, và đặc biệt là cho Trung Quốc biết là sức mạnh hải quân của Mỹ còn rất lớn và họ có mặt ở khắp cái vùng đó. Cũng như là khi bà Hillary Clinton tuyên bố rằng cái vùng biển đông của nước ta với những cuộc tranh chấp trên các hải đảo đó thì phải cấm dùng vũ lực. Đó là một cái cách để cảnh cáo là không thể dùng cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc để bắt nạt các nước nhỏ khác. Và sau khi bà ấy nói như vậy thì Trung Quốc đã phản đối một cách mạnh mẽ, coi rằng Mỹ đã xía vô một địa bàn mà Trung Quốc coi như là ao nhà của họ, tức là cái biển mà họ gọi là biển Nam Hải. Thì cái cuộc chiến ngoại giao đó nó đi đến cái tình trạng có thể nói là càng ngày càng căng thẳng. Cho nên bây giờ nếu mà Mỹ tiếp tục cuộc thao diễn ở Hoàng Hải thì chứng tỏ là Mỹ vẫn cứng. Nhưng mà để chứng tỏ rằng họ vẫn cứng nhưng mà họ không có gọi là gây hấn, không có khiêu khích, cho nên Mỹ tiến một cái bước lớn là tiếp tục thao diễn ở Hoàng Hải, nhưng mà họ lùi một bước nhỏ là họ sẽ không đưa cái hàng không mẫu hạm George Washington vào trong cái vùng Hoàng Hải đó nữa. Có thể là từ trước đến nay họ nói về cuộc thao diễn này mà họ không có nói cụ thể là có cái hàng không mẫu hạm đó hay không. Bây giờ thì họ xác định rằng không có. Một cái lý do khiến cho cái chiếc tàu đó trở thành là một cái điểm rất gọi là nhạy cảm đó, là vì cái tàu này nó rất là mạnh. Những cái chiếc máy bay F-18 mà ở trên cái tàu đó có thể bay tới Bắc Kinh rồi lại bay trở về một cách rất là dễ dàng. Thành ra cái sự có mặt của cái tàu đó nó có tính cách như là biểu diễn một cái vũ khí tấn công nhiều hơn là một cái vũ khí để dùng trong cái chiến lược phòng thủ. Bởi vì Mỹ vẫn nói rằng họ chỉ muốn sử dụng hải quân của họ để bảo vệ an ninh cho những cái nước đồng minh như là Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản, chứ không phải là để tấn công ai hết. Thì bây giờ nếu đưa cái chiếc George Washington vào Hoàng Hải với cái khả năng ở trên tàu đó nó có hơn 80 cái máy bay, có 5 tầng chứa máy bay và 4 cái thang máy để mà đưa máy bay lên xuống để mà sẵn sàng cất cánh, và những cái máy bay F-18 thì có khả năng bay tới tận Bắc Kinh, thì đó là có lẽ là một cái điểm mà rất là nhạy cảm. Nếu mà đưa cái chiếc tàu đó tới Hoàng Hải, tức là sát bên cạnh Trung Quốc, thì nó có tính cách khiêu chiến mạnh mẽ. Cho nên là khi cái việc mà thao diễn vẫn xảy ra thì Mỹ có thể vẫn nhượng bộ một cái bước là trong cuộc thao diễn không có chiếc mẫu hạm. Nhưng mà sự thật thì dù cái mẫu hạm đó có vào Hoàng Hải hay nó đứng ở bên ngoài thì cái tình trạng nó cũng không thay đổi là bao nhiêu. Là bởi vì cái khả năng của một cái hàng không mẫu hạm, những cái máy bay của nó có thể là đi rất xa chứ không phải là phải đến gần nó mới có thể thao diễn cái việc tấn công được.
Quý vị vừa nghe phân tích của nhà báo Ngô Nhân Dụng về vai trò chiếc hàng không mẫu hạm George Washington trong mặt trận ngoại giao quốc phòng hiện nay của Hoa Kỳ tại châu Á.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 của chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo với chủ đề Lời kêu gọi cải tổ chính trị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo bị hoài nghi ngay tại Trung Quốc, Mai Vân phụ trách. Còn tiếp theo đó là mục thể thao chủ nhật với chủ đề Thể thao Việt Nam thành công bất ngờ tại Olympic trẻ do Anh Vũ phụ trách.
và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu, nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học từ rong biển để thay dầu hỏa do Tú Anh biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của EFI với chủ đề Cộng đồng người Việt ở Louisiana được xem là đã khắc phục tốt hậu quả tai họa Katrina cách đây 5 năm. EFI phỏng vấn nhà báo Vương Kỳ Sơn tại New Orleans.
Thân chào anh Vương Kỳ Sơn. Thưa anh, cách nay đúng 5 năm thì bão Katrina đã đổ bộ vào bờ biển miền Nam nước Mỹ, gây tàn phá nặng nề ở nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Rất nhiều người đã phải bỏ nhà bỏ cửa mà đi nơi khác lánh nạn. 5 năm sau thì tình trạng của số người này ra sao thưa anh? Nhất là đồng bào người Việt rất đông đảo ở vùng Louisiana và New Orleans.
Vâng, chúng tôi xin chào anh Trọng Nghĩa và xin kính chào quý thính giả của Đài Pháp Quốc. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, về dân số ở tại New Orleans và những vùng phụ cận đó thì trước cơn bão Katrina là khoảng chừng 1.300.000 người. Dĩ nhiên là cơn bão đã tàn phá và rất là nhiều người đã phải chạy đi. Cho đến giờ phút này thì hầu như là đã về đến 90% hay là 95% rồi. Nhất là người Việt Nam thì đã về coi như là hầu hết, chỉ có một số rất là nhỏ thì họ còn ở lại một số những thành phố, chẳng hạn như là Houston hay là Dallas hay là một số những vùng khác, bởi vì có những người hơi lớn tuổi một chút xíu thì dĩ nhiên là con cái đi làm ở các phương xa thì cũng muốn cha mẹ gần mình để mà chăm sóc, kể rồi mỗi một năm mà cứ phải chạy bão như vậy thì cũng rất là kẹt, do đó mà cái số mà không trở lại đó đa số là những người lớn tuổi. Đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta thì có thể nói là một cái sắc dân tiên phong về và về đông nhất, rồi tái thiết lại và nó trở thành một cái giống như là một cái gợi hứng cho những cái sắc tộc khác để mà họ theo chân đó họ trở về. Bởi vì thưa anh, là sau cơn bão đó thì nó tàn phá như một cái bãi tha ma vậy. Dĩ nhiên là ngập lụt và bẩn thỉu, rồi điện không có, nước không có, rồi cây cối đổ như vậy. Thì làm cho nhiều người rất là nản lòng. Nhưng mà số người Việt Nam coi như là đã rất là hăng hái. Chính quyền địa phương họ cũng đã có cái lời coi như là khen ngợi cộng đồng Việt Nam, coi như là kiên cường để mà tái thiết lại, để mà phục hồi lại những cái sự tàn phá của cơn bão đó thưa anh.
Dạ, thưa anh, như vậy là những cái công trình mà gọi là củng cố đê điều ở vùng New Orleans ra sao thưa anh?
Thưa anh, hiện thời bây giờ thì thành phố vẫn đang nỗ lực để mà sửa chữa những cái đoạn đê hay là bồi đắp thêm những cái đoạn mà bị bể hoặc là những cái chỗ mà đã bị nứt ra. Thì đương nhiên là chính quyền đang cố gắng để sửa chữa. Hôm thứ năm vừa qua thì chúng tôi cũng có một cái dịp thăm nom một số những cái di tích hay là những dấu vết của sự tàn phá. Thì chúng tôi nhận thấy rằng ở dọc cái bờ đê đối với cái hồ Pontchartrain thì công binh họ đang sửa chữa một cách rất là quy mô. Và cả hàng chục dặm con đê đó thì đang được đóng những cái lá sắt rất là dài, khoảng chừng 6 thước đóng ngập xuống, rồi sau đó thì đắp đá cũng như là đắp đất lên để mà ngăn chặn những cái cơn sóng mà trước đây năm 2005 đó thì nước đã dâng lên và tràn qua những cái bờ đê đó và đã gây ra ngập lụt đó thưa anh. Thì bây giờ đó công binh đang cố gắng để sửa chữa. Và về vấn đề mà tài chính để mà sửa chữa đó thì thực sự mà nói thì đã được có những ngân khoản khoảng chừng mấy chục tỷ để mà tiếp tục sửa chữa cho đến khoảng chừng 100 năm.
Còn người dân thì đã được giúp đỡ cụ thể ra sao ạ?
Thì phải nói rằng qua cái sự tàn phá của cơn bão Katrina như vậy, coi như là ngoài cái vấn đề mà bồi thường cho những cái cơ quan bảo hiểm, chẳng hạn như là bảo hiểm về lụt, về hư hại, về sự tàn phá, rồi chính phủ cũng có nhiều cái ngân khoản để trợ cấp thêm cho những người, những nạn nhân của trận bão.
Dạ, thưa anh, như vậy là 5 năm sau thì đồng bào mình đã quay trở lại rồi. Trong số những cái người Việt mình như thế đó, có đồng bào nào cách đây 5 năm đã bị cái thảm họa mà Katrina, thì mới đây đó lại bị thêm tai họa mà dầu tràn, như vậy là liên tục hai cái tai họa lớn trong vòng 5 năm không thưa anh?
Dạ vâng thưa anh, cơn bão Katrina đã xảy ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2005 và người Việt của chúng ta và đặc biệt là những người ở phía nam của New Orleans, tức là vùng bờ biển, nghĩa là ở gần cái miệng sông Mississippi đó, thì đã chịu một cái sự tàn phá kinh khủng. Cho đến cũng cuối tháng 8 năm 2008 thì có cái cơn bão Gustav, rồi đến đầu tháng 9 thì lại có một cái cơn bão là Ike, nó cũng đã gây ra một sự tàn phá tuy không lớn bằng cái Katrina nhưng mà cũng làm cho bà con phải nói là rất là dao động. Cho đến cuối mùa xuân đầu mùa hè năm nay thì xảy ra cái vụ tràn dầu như vậy đó, thì thực sự mà nói thì bà con rất là dao động, là bởi vì những người ngư phủ họ đánh tôm, đánh cá, rồi làm sò, làm ghẹ, tất cả những cái thứ đó, và bây giờ thì không hoạt động được những cái đó, cho đó mà tất cả những cái công việc nó đã đình trệ, và nhiều người cũng phải nói là rất là lo lắng. Bởi vì cái sự sinh hoạt ở trong gia đình, mỗi một gia đình đều phải có một cái số tiền như thế mỗi ngày, mỗi tháng như thế để mà chi dùng. Bây giờ dầu tràn này lúc đầu thì cũng là một cái sự khủng khiếp. Nhưng mà sau đó thì hãng dầu BP cũng đã trợ cấp, rồi một số những ngư phủ thì cũng đã được thuê mướn để mà đi vớt dầu, hay là để đi mà lượm dầu, hay là để đi làm những cái công việc liên quan đến cái vấn đề mà làm sạch sẽ vết dầu đó. Và hiện thời bây giờ thì cái quỹ 20 tỷ Mỹ Kim do BP đã bỏ vào trong một cái chương mục đó, thì do ông Kenneth Feinberg đang điều hành và cũng đã phát ra những cái mẫu đơn để cho bà con có thể điền vào và đòi bồi thường cái sự thiệt hại của mình. Và dĩ nhiên là bây giờ thì bà con đang bắt đầu chính thức nạp đơn để đòi bồi thường thưa anh.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Vương Kỳ Sơn tại New Orleans, Hoa Kỳ. RFI kính chào quý vị khán giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Việt Nam ân xá cho hơn 17.000 tù nhân, nhưng không có tù nhân vì chính kiến nào nổi tiếng.
Núi lửa trên đảo Sumatra thuộc Indonesia phun trào khiến hàng ngàn người phải tản cư.
50.000 người Hồng Kông biểu tình phản đối vụ con tin bị hạ sát tại Manila.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un kéo dài thời gian lưu lại Bắc Kinh.
Tại cuộc đối thoại kinh tế cấp cao với Trung Quốc, Tokyo yêu cầu Bắc Kinh cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty Nhật.
Pháp thắng Tây Ban Nha trong trận ra quân cúp bóng rổ thế giới.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tập trận trên Hoàng Hải để phô trương thanh thế, nhưng tránh trực diện với Hoa Kỳ.
Cộng đồng người Việt ở Louisiana được xem đã khắc phục tốt hậu quả tai họa Katrina cách đây 5 năm. RFI phỏng vấn nhà báo Vương Kỳ Sơn tại New Orleans. Xin mời quý vị đến với mục điểm báo. Chủ đề hôm nay là lời kêu gọi cải tổ chính trị của Thủ tướng Ôn Gia Bảo bị hoài nghi ngay tại Trung Quốc.
Đến tuần báo.
Sự kiện Thủ tướng Ôn Gia Bảo kêu gọi cải cách chính trị để duy trì sự ổn định của Trung Quốc đã được tuần báo Anh Quốc The Economist quan tâm trong bài viết có tựa đề Liệu có thể tin vào việc Trung Quốc sắp thay đổi hay không? Theo The Economist, Trung Quốc đang tận hưởng tư thế mới là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thế nhưng, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã từ chối thư giãn. Nhân dịp đi thăm một thành phố đang cực kỳ phát triển ở miền Nam, ông tuyên bố rằng lợi ích kinh tế vẫn có thể bị xóa bỏ nếu không cải cách hệ thống chính trị. Một tờ báo chính thức đã đánh giá là phát biểu đó có một tầm quan trọng phi thường, nhưng rất nhiều người vẫn hoài nghi. Nhận xét của ông Ôn Gia Bảo ngày 20 và 21 tháng 8 ở thành phố Thẩm Quyến đã được giới lạc quan so sánh với một số phát biểu của ông Đặng Tiểu Bình vào cuối chuyến công du cũng tại thành phố này vào năm 1992. Khi ấy, Đặng Tiểu Bình kêu gọi cải cách kinh tế theo định hướng thị trường. Điều này đã được thực hiện và giúp Trung Quốc phát triển với tốc độ nhanh chóng kể từ đó. nhận xét của ông Ông Gia Bảo về cải cách chính trị rất mạnh bạo. Theo ông, Trung Quốc phải giải quyết vấn đề của sự tập trung quá nhiều quyền lực không giới hạn và tạo điều kiện cho người dân chỉ trích, giám sát chính phủ. Đây là điều cần thiết để xây dựng một xã hội công minh và công bằng. Trước đây, giới lãnh đạo Trung Quốc từng nói về tầm quan trọng của cải cách chính trị, dù trong thực tế mở ra rất ít, nhưng điều ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh quả là không bình thường.
Theo The Economist, sự kiện này đã tạo ra sự phấn chấn nơi một loạt các tờ báo do nhà nước kiểm soát. Nhật báo Southern Daily ở Quảng Đông đã đăng một bài bình luận nói rằng một làn sóng mới của tư duy tả khuynh đã ngăn chặn cải cách ở một số nơi. Bài báo cho rằng đã đến lúc tạo ra một bước đột phá và kêu gọi một thế hệ mới của các nhà cải cách vùng lên. Tờ Yangtze Daily thì nói thêm rằng sự ổn định xã hội ở Trung Quốc sẽ không bền vững nếu không có thay đổi chính trị. Báo Global Times dẫn lời một nhà nghiên cứu của Đảng Cộng sản nói rằng tốc độ chậm chạp của cải cách chính trị ở Trung Quốc là căn nguyên làm cho các tranh chấp xã hội ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, theo tạp chí Anh Quốc, ông Ôn Gia Bảo không phải là Đặng Tiểu Bình. Hầu hết các tờ báo ở Bắc Kinh chỉ đăng tải nhận xét của Thủ tướng Trung Quốc mà không hề bình luận.
Một nhóm 15 nhà trí thức nhiệt tình đã tập hợp ở ngoại vi Bắc Kinh để thảo luận về điều này. Sự xuất hiện của hai người tình nghi là nhân viên an ninh và một vụ cúp điện bất ngờ tại địa điểm họp đã khiến cho cuộc thảo luận kết thúc nhanh chóng. Bà Thôi Vệ Binh trong ban tổ chức cho biết là những người tham gia thảo luận ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nhưng một số người hoài nghi thì cho rằng cải cách khó thể xảy ra. Theo ông Dư Kiệt, một trong những người ở Bắc Kinh phê bình ông Ôn Gia Bảo một cách thẳng thắn nhất, thì các nhà lãnh đạo sẽ cố gắng tránh bất kỳ sự thay đổi mang tính chất đột phá nào trong hai năm còn lại, trước khi ông Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có thể rời khỏi bộ chính trị đang cầm quyền.
Các tạp chí Pháp ngữ như Thông lệ dành trang bìa cho tình hình Pháp, hai tạp chí La Presse và Le Nouvel Observateur đều chú ý đến giá cả địa ốc ở Paris. La Presse nêu câu hỏi có nên mua lúc này hay không? Nhưng sự kiện nước Pháp mà các tạp chí đều quan tâm là sân khấu chính trị với cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Tờ Le Point nêu câu hỏi, ông ấy đã có thua rồi hay không, và đăng ảnh Tổng thống Sarkozy vẻ mặt căng thẳng, lông mày nhíu lại. Tạp chí nhắc lại, uy tín của Tổng thống Pháp sụt giảm mạnh. Le Nouvel Observateur thì nhìn thấy, ở vòng 2, người ta cho rằng ông Sarkozy sẽ bị một đối thủ cánh tả đánh bại. Người đó, nếu là ông Dominique Strauss-Kahn, đương kim Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì ông sẽ hơn phiếu ông Sarkozy rất nhiều. Nếu là bà Martine Aubry, lãnh đạo đảng xã hội, thì bà cũng sẽ hơn ông Sarkozy. Chỉ có đối thủ của Tổng thống Pháp trước đây là bà Ségolène Royal là sẽ ngang ngửa phiếu với ông.
Bên cạnh chủ đề về nước Pháp, trên bình diện thế giới thì các tạp chí Pháp ngữ tuần này rất chú ý đến châu Á. Tạp chí Le Nouvel Observateur dành hồ sơ thế giới cho Thái Lan qua tựa đề Vương quốc dưới gót giày. Vì 3 tháng sau, khi biểu tình của phe áo đỏ kết thúc, tình trạng khẩn cấp vẫn chưa được bãi bỏ ở Bangkok cũng như ở 6 tỉnh khác. Bài phóng sự của Cyril Payan trước tiên đưa độc giả trở lại khu phố thương mại sang trọng ở Bangkok, từng bị người biểu tình chiếm đóng, và bắt đầu sửa sang xong, xóa các vết tích bạo động. Trung tâm thương mại lớn nhất của thủ đô Central World mở cửa dần trở lại. Một khu cửa hiệu mới toanh dự kiến đón khách hàng vào cuối tháng 9 này. Không khí dễ chịu trở lại ở các nơi sang trọng này sau nỗi kinh hoàng tháng 5, khi trung tâm đã bị người phe áo đỏ đốt trong cuộc đối chọi cuối cùng với cảnh sát. Bài báo cũng nhắc lại cảnh ngày cuối, những người biểu tình, đàn ông, phụ nữ, nhà sư, những người dân thắp cổ bé miệng phe áo đỏ đã bị cảnh sát cầm tay dẫn đi hàng đoàn. 3 tháng sau, thì tác giả bài báo tìm hiểu xem những sự cố đã biến Bangkok thành một chiến trường, khiến 90 người chết và 1.900 người bị thương, còn để lại dấu tích gì rõ ràng hay không. Thì quả nhiên, cư dân tại đây đã hầu như xóa sạch các vết tích.
tác giả bài phóng sự ghi nhận là không ai ở những khu phố này muốn nhớ đến các sự cố vừa qua. Sau khi biểu tình kết thúc, hàng trăm người tình nguyện đã nhanh chóng dọn sạch các đường phố. Đối với tầng lớp trung lưu Bangkok, cuộc biểu tình của phe áo đỏ chỉ là yếu tố gây bất ổn định. Trên đường phố Bangkok, người ta có thể thấy những biểu ngữ ký tên ca sĩ Ice hay diễn viên Ken kêu gọi người Thái hãy thương yêu trở lại để Thái Lan vẫn là xứ sở của nụ cười.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng chính trị được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại Thái Lan, không hẳn là không để lại dấu vết. Trước tiên là tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì. Trên đường phố thủ đô không phải chỉ có biểu ngữ kêu gọi người Thái thương yêu nhau, mà còn có áp phích hình thủ tướng Abhisit với câu, nếu tìm thấy một site web sai trái thì hãy gọi đến số 1212. Theo bài báo, hiện các trăm truyền thông địa phương bị kiểm duyệt hay bị đóng cửa, giới đối lập và đại học thì bị theo dõi, và vẫn còn 400 người phải áo đỏ bị cầm giữ ở các căn cứ quân sự. Thủ tướng Abhisit theo bài báo đã luôn biện minh cho sự duy trì tình trạng khẩn cấp vì vẫn còn những phần tử âm mưu khủng bố. Sự duy trì tình trạng khẩn cấp là theo ý kiến của quân đội nắm bắt cơ hội để trở lại sân khấu chính trị. Còn người phe áo đỏ thì ra sao? Tác giả bài phóng sự ghi nhận là trước mắt thì họ thu mình. Ở các tỉnh thì họ bị quân đội đói hoài hàng ngày. Theo các tin đồn thì đã có hàng mấy chục người mất tích. Nỗi uất ức ngày càng lên cao, và Cyril Paya đã gặp lại một sinh viên tham gia biểu tình nhưng đã lọt lưới của quân đội. Anh giải thích ngắn gọn, phong trào áo đỏ đã biến thành phong trào máu đỏ.
Tạp chí L'Express tuần này cũng dành hồ sơ quan trọng ở một thế giới cho châu Á, nhưng nhìn sang Ấn Độ với tựa đề đập vào mắt, nền dân chủ Choàng Sari. Nói cách khác, tạp chí chú ý đến các phụ nữ được bầu làm trưởng thôn.
L'Express giải thích là nhờ một đạo luật thông qua cách đây 17 năm mà phụ nữ ngày càng được tín nhiệm. Hiện nay, 1/3 thôn trưởng và đại diện trong các hội đồng địa phương là phụ nữ. Họ như thế đến hơn 1 triệu nữ đại biểu và đã bắt đầu làm thay đổi cái nhìn của nam giới. Ở nông thôn theo bài báo, thường là nam giới được trọng vọng, nắm quyền quyết định trên mọi lĩnh vực. Nhưng dần dần thì uy tín của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo này đã được xác nhận, và giờ đây thì họ quyết định về những vấn đề rất quan trọng trong sinh hoạt người dân, như vấn đề điện, nước, các làn gia súc hay vấn đề sinh giới làng mạc. Tác giả bài phóng sự đã đi đến tận vùng nông thôn miền Trung Bộ nước Ấn. Các phụ nữ được bầu khá trẻ, độ tuổi 30, lúc đầu thì họ được bầu là do thân thế gia đình, nhưng dần dần thì người dân bầu họ do những thành quả mà họ đạt được. Ví dụ như, tại một số làng như làng Walewadi, thôn trưởng bà Sanjita Sisat, 31 tuổi, có chồng từ lúc 13 tuổi, hiện có đến 5 người con. Người phụ nữ trông rất hiền hòa nhưng cũng rất kiên quyết. Bằng chứng là bà đã thuyết phục được chính quyền địa phương cung cấp tín dụng để dân cư có được nước máy và có phòng vệ sinh, cải thiện hẳn đời sống ở đây. Đây là những vấn đề mà đồng nghiệp nam giới không hề chú ý. Chính những vấn đề thực dụng cuộc sống hàng ngày, vấn đề kinh tế gia đình mà phụ nữ theo bài báo có cái nhìn thực tế hơn đã khiến họ ngày được thêm uy tín. Một yếu tố khác cũng được cử tri của họ nêu bật là phụ nữ được tin tưởng là vì họ ít tham nhũng hơn nam giới. Tác giả bài báo có vẻ lấy làm tiếc là nếu uy tín vai trò phụ nữ được xác nhận như thế ở cấp địa phương, thì ở quốc hội họ chỉ chiếm được có 11% số ghế. Sau đây, mời quý vị theo dõi mục thể thao chủ nhật do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Sau 11 ngày thi đấu cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, Olympic trẻ Singapore lần thứ nhất đã chính thức khép lại hôm 26 tháng 8. Cũng như buổi khai mạc, lễ bế mạc được tổ chức đầy màu sắc ấn tượng trên sân khấu nổi ở vịnh Mariana nổi tiếng của Singapore. 205 Ủy ban Olympic Quốc gia đã cử các vận động viên đến tranh tài, trong đó có 93 quốc gia giành được huy chương. Trung Quốc dẫn đầu với 51 huy chương, 30 vàng, 16 bạc, 5 đồng. Đứng tiếp đó là Nga, 18 vàng, 14 bạc, 11 đồng. Thứ ba là Hàn Quốc, 11 vàng, 4 bạc, 4 đồng. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 41 với 4 huy chương, 1 bạc, 2 đồng. Như chúng ta đã biết, đoàn thể thao Việt Nam lần này chỉ có 13 vận động viên tham gia tranh tài 7 trên 26 môn thi đấu. Thế nhưng các vận động viên trẻ đã đạt được thành công ngoài mong đợi, mang về 4 tấm huy chương Olympic, 1 vàng của Thạch Kim Tuấn cử tạ hạng 56kg, 1 bạc taekwondo của Nguyễn Thanh Thảo, 1 đồng cũng ở môn taekwondo của Vũ Quốc Cường và chiếc huy chương đồng đầu tiên ở môn cầu lông của Vũ Thị Trang. Dù là thành tích ở Olympic trẻ, nhưng chưa bao giờ thể thao Việt Nam giành được số lượng huy chương ở đấu trường Olympic nhiều như lần này, nhất là trong lần đầu các tuyển thủ trẻ ra quân. Các nhà chuyên môn thể thao Việt Nam đón nhận thành tích của các vận động viên trẻ với một niềm vui khá bất ngờ. Trả lời phỏng vấn thể thao chủ nhật, ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
Đúng là cũng bất ngờ đấy, vì là đoàn đi thì cũng có dự kiến là có 2 cái huy chương, ở 2 cái môn thể thao có thể có đạt được huy chương, đó là cử tạ cũng đã có hy vọng rồi. Và ngoài ra còn có taekwondo thì quả nhiên đúng là như vậy, một vận động viên một cử tạ là đã có 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, còn taekwondo thì cũng đã có huy chương bạc. Vì vậy cho nên là đây là một cái điều hết sức là bất ngờ đối với Việt Nam, là chúng ta chỉ trông mong vào khoảng độ 1-2 huy chương thì đã đạt đến 4 huy chương, và ngoài ra còn có 2-3 thành tích những vị trí thứ 4, thứ 5 nữa, nhưng đấy không phải là thành tích nhỏ. Vậy cho nên đây là một cái, có thể nói là cái thắng lợi lớn, một cái lần xuất quân rất thành công. Bởi vì mình hàng tham gia Olympic là người lớn nhiều lần, nhưng mà chỉ có 2 lần đạt được 2 huy chương. Đó là năm 2000 đạt huy chương bạc được taekwondo của Trần Hữu Ngân, và 2008 là cũng là huy chương bạc của Hoàng Anh Tuấn. Cái lần đến đây là kiểm tra rất là ngặt nghèo, cũng phải qua vòng loại của tất cả những cái giải rất là khắc nghiệt mới có thể tham dự được. Trong 13 vận động viên đó thì chỉ có một vài vận động viên là đi theo cái chế độ tức là đặc cách đấy. Thế còn thì rất nhiều vận động viên trong cái số 13 vận động viên đó là đều phải lọt qua vòng loại một cách rất là khó khăn.
Thưa ông, thành tích này có ý nghĩa thế nào đối với thể thao Việt Nam trong hướng phát triển các môn thể thao Olympic sắp tới ạ?
Thể thao Việt Nam cũng sẽ có một cái xoay chuyển rất là quan trọng để đầu tư cho những cái đại hội lớn sau này, trong đó có cái đại hội Olympic trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh. Trước tiên là cái sân chơi Olympic thì đấy là sân chơi cao nhất trong tất cả những cái giải thể thao. Và cho dù đây là lần thứ nhất, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng, nó quan trọng thậm chí không kém gì cái ASEAN. Và nó là rất phù hợp với Việt Nam, tức là có tập trung vào một số những cái môn mà mình có lợi thế để mà có thể vượt qua vòng loại được. Thì 4 năm sau sẽ được tổ chức lần thứ 2 tại Nam Kinh của Trung Quốc. Khi đó thì Việt Nam sẽ có thể sẽ tham gia được nhiều hơn, chứ không phải chỉ có 13 người như lần này. Năm 2012 sẽ là có cái Olympic tại London. Và những vận động viên này là những vận động viên mà hoàn toàn để có thể tham gia được nếu như là lọt qua vòng loại. Thì hiện nay đang có rất nhiều môn thể thao là đang cố gắng, mục tiêu đầu tiên là làm sao phải có cái cơ hội đến được London để mà tranh tài.
Sau thành tích ở Olympic Bắc Kinh, huy chương bạc ở môn cử tạ, nay tại Olympic trẻ Thạch Kim Tuấn đạt huy chương vàng vẫn ở môn cử tạ. Như vậy có thể nói đây là một môn thế mạnh của thể thao Việt Nam, bên cạnh môn võ sẽ cần được đầu tư quan tâm cho đấu trường Olympic ạ.
Vâng, đúng rồi, bởi vì cử tạ là cái môn mà đã phát hiện từ lâu rồi chứ không phải là đến bây giờ. Bởi vì chính 2008 Olympic tại Bắc Kinh đó thì Hoàng Anh Tuấn, vận động viên cử tạ của Việt Nam đã giành huy chương bạc. Cái đó là điều mà nhiều nước đã nhìn thấy. Ngoài ra còn có các vận động viên nữ và một số các vận động viên khác nữa. Chúng tôi thấy rằng là Thạch Kim Tuấn của Việt Nam tham gia vừa rồi đến vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì là một cái vận động viên hết sức là có năng khiếu, nhưng mà cái năng khiếu này nó cộng thêm với sự cố gắng, sự chăm chỉ tập luyện, cho nên là đây là một cái tài năng rất là đáng hy vọng của Việt Nam trong tương lai. Và tất nhiên môn cử tạ là một cái môn mà ngoài Tuấn ra còn có những vận động viên khác cũng rất là hay. Ví dụ như có một cháu Hồng, vận động viên Hồng của Hà Nội, do cử không thành công, nếu thành công thì cũng có thể có được huy chương. Vậy cho nên cử tạ là môn mạnh.
Làm thế nào để các tài năng thể thao trẻ được phát hiện mà sau đó không bị thui chột? Đó là câu hỏi nhiều người đã đặt ra sau thành công đột phá của các vận động viên trẻ lần này. Vậy ông nghĩ sao về vấn đề này ạ?
Cái này thì đương nhiên rồi, bởi vì là cũng chẳng ai muốn là nó có tài một thời gian sau đấy nhưng nó mai một đi. Nhưng rõ ràng là những vận động viên mà chúng ta đã tham gia ở tất cả những cái loại giải quốc tế, từ SEA Games cho đến được châu Á, rồi cho đến Olympic, hoặc là những giải vô địch của cái môn thể thao nào đó ở châu lục hoặc là vô địch thế giới, thì đều trân trọng nhân tài cả, bởi vì là rất là khó kiếm nhân tài, làm sao có thể mà nhiều nhân tài được. Do vậy cho nên là khi mà được có nhân tài rồi thì sẽ phải chăm lo. Thế còn thì tất nhiên là cũng không ai có thể vẹn toàn được, bởi vì là có thể là vận động viên đó bị chấn thương, hoặc là vận động viên đó cái khả năng không thể phát triển được hơn nữa. Do vậy cho nên là nếu đã có thể nhân tài thì dứt khoát là thể thao Việt Nam sẽ phải tập trung đầu tư để có thành tích tốt.
LFP xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Sang. Chủ tịch Olympic Quốc tế Jacques Hoche đã tỏ ý rất mãn nguyện về Thế vận hội trẻ mùa hè lần thứ nhất tại Singapore. Ông khẳng định không ngờ thành tích của các vận động viên thiếu niên lại đạt trình độ cao đến như vậy. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đây là một kỳ đại hội thể thao sẽ được tổ chức tốt. Nhưng theo ông thì đây là một kỳ Thế vận hội đạt chất lượng rất cao. Từ giờ trở đi, Thế vận hội trẻ sẽ chính thức được ghi tên trong chương trình thi đấu của hệ thống Olympic. Ủy ban Olympic Quốc tế đã quyết định tổ chức Thế vận hội trẻ cho các môn thể thao mùa đông vào năm 2012 tại Innsbruck, Áo, và Thế vận hội trẻ mùa hè lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc vào năm 2014. Chuyển sang môn bóng đá. Trong tuần, ngôi nhà bóng đá Pháp lại chấn động vì một cuốn sách. Thứ năm trong tuần, cuốn sách mang tựa đề Bùng nổ của Jean-Pierre Paclet, cựu bác sĩ đội tuyển bóng đá Pháp, ra mắt trên các hiệu sách ở Pháp. Cuốn sách tiết lộ hàng loạt những chi tiết cho thấy một số tuyển thủ trong đội hình vô địch thế giới năm 1998 có thể đã dùng thuốc kích lực. Tác phẩm này đã gây một cú sốc mới trong làng bóng đá Pháp, hiện còn chưa phục hồi sau những vụ bê bối nội bộ ở Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010. Cuốn sách Bùng nổ đúng là một quả bom phát nổ muộn ngay giữa làng bóng đá Pháp đang trong cơn bĩ cực. Người chất ngòi nổ, tác giả cuốn sách, ông Jean-Pierre Paclet, từng là bác sĩ của đội tuyển trẻ Pháp từ năm 1993 đến năm 2004, và từ năm 2004 đến năm 2008, ông là bác sĩ chính của đội tuyển quốc gia. Theo như giải thích của tác giả thì mục đích của tác phẩm viết về bóng đá này chỉ nhằm để lý giải những nguyên nhân đã dẫn tới vụ nổi loạn của các tuyển thủ Pháp tại Nice, Nam Phi vừa rồi. Tuy nhiên, tác giả Paclet đã đi xa hơn thế với những tiết lộ bí mật động trời liên quan đến vấn đề thể lực của các cầu thủ. Đó chính là những đoạn nói về các phát giác liên quan tới đội tuyển khả kính của bóng đá Pháp, nhà vô địch thế giới năm 1998. Vị cựu bác sĩ này nhắc lại trong cuốn truyện của mình rằng một số cầu thủ trong đội hình đó đã có những mẫu phân tích máu đáng ngờ. Đáng ngờ là như thế nào? Tác giả cuốn sách viết, nhiều mẫu phân tích máu của nhiều cầu thủ áo lam trước Cúp bóng đá thế giới 1998 có biểu hiện bất thường. Người ta có thể đặt nhiều khả nghi khi nhìn vào một số câu lạc bộ mà các cầu thủ đó đang chơi, đặc biệt là tại nước Ý. Tác giả cuốn sách đã viện dẫn ra 9 cầu thủ chơi trong giải vô địch quốc gia Ý Serie A. Trong số đó có danh thủ Zinedine Zidane và Didier Deschamps, khi đó đang khoác áo câu lạc bộ Juventus Torino. Chính vị bác sĩ của câu lạc bộ Juventus đã bị kết án 1 năm 10 tháng tù vì tội gian lận trong thể thao và cho cầu thủ sử dụng các chất nguy hiểm vào năm 2004. Có điều tác giả cuốn sách Jean-Pierre Paclet không hề có tên trong thành phần của đội tuyển bóng đá Pháp năm 1998. Bác sĩ của đội tuyển lúc đó là ông Marcel Ferré. Trả lời phỏng vấn của tờ Le Parisien, ông đã tỏ ra rất lấy làm ngạc nhiên về những lời cáo buộc của ông Paclet. Ông khẳng định các bác sĩ đã không tìm thấy gì trong mẫu máu của các cầu thủ ngoài một vài tỷ lệ hồng cầu hơi bất thường, một điều có thể giải thích được sau mỗi mùa giải thi đấu căng thẳng của các cầu thủ. Phần nội dung chính của cuốn Bùng nổ còn nhằm công kích cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp Raymond Domenech và để lý giải tại sao Frank Ribéry đã lạnh nhạt với tuyển thủ mới là Johan Cruyff, hay chuyện điều gì đã khiến Raymond Domenech ngỏ lời cầu hôn với cô nhà báo Estelle Denis ngay sau thất bại của đội tuyển Pháp tại Euro 2008. Tất nhiên là cuốn sách cũng không quên lý giải vì sao có thất bại thảm hại của đội tuyển bóng đá Pháp mới đây nhất tại Cúp Thế giới Nam Phi 2010 mà trách nhiệm cao nhất phải là cả hệ thống quản lý bóng đá Pháp. Hiện tại bác sĩ Jean-Pierre Paclet đang làm việc tại Bệnh viện Saint-Pétrie Paris. Ông khẳng định viết cuốn sách này không phải vì mục đích kiếm tiền. Và lúc này, bóng đá Pháp vẫn còn đang chưa thoát ra được cuộc khủng hoảng về hình ảnh, về nhân sự, lãnh đạo cũng như nhân lực cầu thủ. Cuốn sách bùng nổ thêm một lần nữa lại làm chấn động làng bóng đá Pháp.
Đây là mục Cuộc sống muôn màu của RFI. Chủ đề hôm nay là nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học từ rong biển để thay dầu hỏa do Tú Anh biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu. Hai phòng thí nghiệm Pháp chạy đua tìm vi tảo có khả năng sản xuất nhiên liệu sinh học trong bối cảnh nguồn dầu hỏa được cho biết là sắp cạn kiệt. Trong số từ 200.000 đến 1 triệu loài rong cực nhỏ hiện hữu trên trái đất, các nhà khoa học chỉ mới xếp loại được khoảng 20.000. Nguồn nhiên liệu có tiềm năng dồi dào này đã và đang được sử dụng trong các ngành mỹ phẩm, âu dược, thực phẩm và trong công nghiệp hóa học. Từ lâu nay, kỹ nghệ hóa dầu cũng đang dò dẫm đặc tính sản xuất chất dầu của các loài sinh vật này. Để huấn luyện và thuần phục các loài vi tảo, tức là rong cực nhỏ, hai phòng thí nghiệm Pháp chọn hai phương cách khác nhau. Ficosource ở ngoại ô Paris nuôi rong trong ống nghiệm có dung tích như một thùng phi loại nhỏ trong môi trường ánh sáng nhân tạo. Trong các ống nghiệm này, rong chịu đựng nhiều áp lực trói buộc khác nhau, gồm áp suất, pH của nước, tần số ánh sáng, khí CO2, v.v. Mỗi thông số, mỗi tác động của môi trường ảnh hưởng đến tính chất sinh hóa của vi tảo. Mục đích của hàng loạt thí nghiệm này là để xem khả năng sản xuất chất béo của rong cực nhỏ. Đây cũng là mục tiêu đi tới của phòng thí nghiệm Fermentan, một cơ quan trực thuộc Trung tâm Nguyên tử năng của Pháp ở Gironde. Tại đây, vi tảo bị nhốt trong những bình kính, lên men, không tiếp xúc với ánh sáng. Vi tảo sinh sôi nảy nở không qua hiện tượng quang hợp mà nhờ vào thức ăn là đường. Theo giới khoa học, vì không có chất đạm, thiếu nitơ và ánh sáng, một số loài rong cực nhỏ sản xuất ra chất béo. Những bước nối tiếp là nhận dạng các gen để có thể tác động lên hiện tượng mà các nhà sinh học gọi là biến sinh thái. Một khi thấu rõ được đầu dây mối nhợ thì lúc đó mới đặt vi tảo vào điều kiện sản xuất nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế con đường còn lắm chông gai. Các cuộc thí nghiệm ở quy mô tương đối lớn cho rong biển, trong môi trường thiên nhiên, trong những hồ nước to giữa trời và kích thích bằng CO2 thì năng suất lại không cao, còn nếu thực hiện trong ống nghiệm cỡ lớn thì năng suất cao nhưng rất tốn kém. Còn cách thức truy tìm gen chỉ huy sản xuất dầu thì hiện nay chỉ mới ở giai đoạn đầu. Tóm lại, ngày xe hơi chạy bằng xăng do rong biển chế tạo còn xa, nhưng điều chắc chắn là rong biển, nguồn chất đạm và sinh tố bất tận, chiếm một chỗ đứng mỗi ngày mỗi quan trọng trong đời sống con người.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Sô, Alexandre và David đã phục vụ trong chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Các giáo dân Cồn Dầu tị nạn tại Thái Lan đang rất cần được giúp đỡ. Thành Phường thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức BPSOS Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr. /tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.